18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái tôi không thể quên phần 5. Phần 5 ban ngày thì không sao, nhưng cứ đêm về chúng tôi là cặp vợ chồng mới cưới. Mọi việc cứ êm đềm như thế đến khi tôi bắt đầu khai giảng lớp 12 thì nhà cũng cơ bản xong và chị lại quay về lịch học 3 buổi cuối tuần và trở lại phòng ngủ như cũ. Tôi đã nói với các bác ở trên là thời điểm đó tỉnh có phòng trào cầu lông nên bố mẹ tôi hầu như 8 giờ tối ngày nào cũng vậy mới về, nên tôi và chị luôn có khoảng thời gian thần tiên đến 8 giờ tối. Chúng tôi vui đùa, ôm nhau, cùng làm việc nhà và mọi thứ, tôi và chị như một đôi chim nhỏ, quấn quýt bên nhau không muốn rời ra, chỉ khi nghe tiếng xe bố mẹ về chúng tôi lại trở lại bình thường. Khi chị về quê, chúng tôi hẹn nhau 11:30 tối gọi điện cho nhau và nói đủ mọi chuyện trên đời. Chị kể chuyện, tôi kể chuyện và cứ rủ gì như thế, tôi không hiểu sao lúc đó nhiều chuyện như vậy. Bây giờ nhớ lại thì cũng không nhớ mình nói chuyện gì, nói chung là chuyện linh tinh sao mà cứ thấy thích nói, chỉ cần nghe thấy tiếng thôi là cả hai chị em ngủ ngon rồi. Đúng là cảm giác của tình yêu mãnh liệt, chị đã thay đổi hoàn toàn, cứ chiều thứ năm chị đã lên, tận sáng thứ hai chị mới về, bố chị bảo hay cho chị làm con gái bố tôi. Luôn vì chị không muốn ở nhà mà chỉ muốn lên nhà tôi, bố tôi chỉ cười vì nghĩ chị vì việc học, còn chúng tôi thì chỉ mong sao chị là con dâu trong nhà, là vợ của mình. Chúng tôi nói riêng với nhau và cười mãn nguyện, thực ra đó chỉ là ảo tưởng, chị biết điều đó nhưng tôi vẫn mơ mộng, nhiều khi chị ôm gối và nghĩ một mình, nhưng tôi quá vô tư không nhận ra. Tuy nhiên chị cũng biết đây là khoảng thời gian quan trọng nhất với tôi, chị luôn động viên và giám sát tôi học vì ngoài học đội tuyển ra tôi còn ôn thi đại học, chị luôn quan tâm, động viên. Khi thì đưa tôi đi chơi để tôi thư giãn, nói chung chị chỉ muốn tôi học hành đầy đủ và công thành danh toại. Nói về mẹ chị, với linh cảm của mình, mẹ chị biết chị có người yêu nhưng không biết đó là tôi. Mỗi khi chị về mẹ đều thủ thỉ tâm tình đại ý, nếu có người yêu thì dẫn về ra mắt gia đình và còn cưới hỏi để mẹ yên tâm. Chị chỉ cười và phủ nhận, có bao nhiêu chuyện chị lên kể với tôi hết. Nói chung suốt một thời gian dài đến khi thi đại học, tôi và chị vẫn thế, vẫn yêu nhau say đắm, tìm mọi cách giấu mối quan hệ của mình và những lúc có điều kiện thì tôi và chị lại làm chuyện ấy. Chúng tôi vẫn đam mê và bùng nổ, chính với khoảng thời gian này mà tôi đầy kinh nghiệm. Chúng tôi quan hệ rất đều đặn, hầu như một tuần là 2 đến 3 lần, lúc vào ban đêm khi chị xuống gác xếp cùng tôi, nhưng thường thì vào lúc từ 6 giờ đến 8 giờ tối khi chỉ có hai chị em ở nhà. Rồi khi tôi tốt nghiệp cấp 3 và thi vào đại học, sau khi nhận giấy báo thi, chị xung phong đưa tôi đi thi và gọi điện cho bạn để mượn nhà, xe để cho tôi ở và đi lại khi thi đại học. Bố tôi cũng đồng ý và ông bảo đến ngày thi ông sẽ lên đưa tôi đi. Nói về 7X chúng tôi, ngày đó thi làm 3 kỳ vào 3 đại học mà mình chọn chứ không như bây giờ, nguyện vọng 1, 2, 3. Trường đầu tôi thi là Đại học Xây dựng, trường 2 là DHTM và trường cuối là DSM. Nói chung chị chăm tôi như một người vợ chăm chồng. Bố tôi chỉ lên đưa tôi đi thi lần đầu tiên, còn các lần sau thì ông không lên nữa, một phần vì không thuộc đường, một phần hoàn toàn an tâm khi có chị bên tôi. Chuyện bắt đầu từ buổi thi Đại học Xây dựng cuối cùng, xong buổi thi hóa, tôi nhẩm tính mình được khoảng 24,5 điểm, sau này báo điểm được 25,5 điểm, biết mình khá chắc chắn đỗ. Tôi rất hài lòng và bố tôi cũng rất mừng, tuy nhiên vì công việc ông về ngay chiều hôm đó và để hai chị em tôi lại để thi tiếp các trường sau. Nói chung, việc thi các trường sau chỉ mang tính phòng ngừa, nếu sơ suất trường đầu thì còn đỗ trường khác chứ không thể để thi trượt đại học được. Tâm lý của tôi rất thoải mái và chị cũng vui lây từ niềm vui của tôi. Chiều hôm đó là buổi chiều đầu tiên hai chị em đi chơi. Tôi nhớ chị mượn được xe 81 kim vàng giọt lệ của bạn để đưa tôi đi thi và đi lại trong hơn 2 tuần thi cử. Hai chị em vi vu đi thăm phố phường. Thỉnh thoảng tôi cũng có lên Hà Nội đi theo bố mỗi năm được một lần nhưng chưa bao giờ được đi thế này. Tối hôm trước trời mưa rào to nên hôm sau tôi đi trời dịu mát hẳn. Cái oi bức của mùa hè vẫn hiện hữu nhưng khi đi trên xe gió thổi làm cho hai chị em cũng không cảm thấy nóng mà chỉ thấy lạ lẫm và vui mừng. Chiều Hà Nội thật đẹp. Nó có hối hả của người đi đường thoáng điểm những bóng râm do cây bên hè đường làm cho đường phố biến đổi rất đẹp. Tâm trạng của hai chị em tuyệt vời. Chúng tôi mò lên Hồ Tây để ăn kem và tham quan Hồ Tây và Lăng Bác. Do không thuộc đường lắm thỉnh thoảng hai chị em lại phải hỏi đường. Đến được Hồ Tây thì hai chị em dừng lại. Chị để tôi đứng cạnh hồ bên đường thanh niên rồi chị đi mua kem. Chị trở về với hai ly kem ốc quế đầy màu sắc. Tôi và chị vừa ăn vừa nói chuyện vừa cười. Ngày đó tôi cảm giác Hồ Tây to lắm. Gió thì lồng lộng. Nhìn xung quanh mình thấy rất nhiều đôi tình nhân đang ngả vào nhau. Không gian yên ả. Chỉ nghe thấy tiếng xe qua lại và tiếng ve kêu. Người ta nói đường thanh niên là đường tình yêu cũng không sai. Hai chị em vừa ngồi được một lúc thì đã có mấy đôi cũng tấp vào và ngồi ngay gần hai chị em. Họ vô tư rủ rỉ nói chuyện và khi cao hứng thì ôm hôn nhau thắm thiết. Chuyện hôn nhau đối với chúng tôi thì không còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật này cũng làm cho tôi và chị ngượng quay đi. Tôi nhìn trộm chị nhìn tôi, cả hai cười nhẹ. Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau không nói gì. Dường như bây giờ mỗi người đang nghĩ ngợi lung tung nhiều thứ. Được một lúc lâu tôi không kìm được lòng mình và cầm tay chị. Chị nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt đầy trìu mến và đáng yêu. Chỉ với ánh mắt ấy thôi, tôi đã cảm nhận được tình yêu tràn trề trong chị. Chúng tôi muốn lao vào nhau, ôm siết chặt nhau và trao nhau những nụ hôn như các đôi tình nhân kia. Nhưng không gian này và bản thân hai chị em không dám vượt qua cảm giác ngại ngùng đó. Thế rồi chúng tôi cũng làm được điều đó khi tôi và chị phát hiện ra xe đạp nước thuyền Thiên Nga. Bên phía hồ thuyền Quang, tôi và chị gửi xe và thuê một xe đạp nước và đạp ra giữa hồ. Chúng tôi rất vui và chúng tôi đã hôn nhau. Đó là nụ hôn dài nhất mà tôi có trong đời. Chị nhìn vào mắt tôi và tôi cũng thế. Tôi quàng tay và hôn chị. Vai chị hơi rung lên rất nhẹ. Rồi chị thả lỏng người và nhắm mắt lại trong nhiều giây. Nắng cuối ngày làm hàng mi chị đổ bóng xuống hai gò má và tôi có thể thấy đường viền của nó run rẩy. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng êm ái, một nụ hôn và kéo dài vô tận. Có lẽ tôi đã có nụ hôn ấy nếu chúng tôi không ở bên nhau trong khung cảnh lãng mạn này. Chị cũng cảm thấy như vậy. Sau một thời gian dài cùng nhìn những đôi tình nhân, một mặt hồ xanh biếc nền trời, những hàng cây rợp bóng, chúng tôi đã cảm thấy cái gì đó ấm áp và gần gũi và có thể cả hai chúng tôi đã muốn một cách lờ mờ lưu giữ cái tâm trạng ấy dưới một hình thức nào đó. Nụ hôn đó là như vậy, nhưng cũng như mọi nụ hôn khác, chúng tôi cũng trở về với thực tại khi nghe thấy tiếng đạp nước của con thuyền khác đến gần mình. Một đôi tình nhân khác đi qua cười rúc rích làm cho chị và tôi bừng tỉnh. Một thoáng ngượng ngùng hiện trên mặt chị, ánh mắt lúng liếng. Đôi má ửng hồng trong buổi hoàng hôn của Hồ Tây và trong không gian bao la của trời đất làm cho chúng tôi ngây ngất. Rồi chúng tôi cũng trở về nhà trọ khi bóng tối đã bao phủ. Có một chuyện vui thế này, tôi kể với các bác khi về chúng tôi không biết nên đi vào đường một chiều, bị công an giao thông bắt tôi thì sợ xanh mắt, còn chị thì nhanh chóng xin xỏ xỏ rồi trình bày, chú cũng bỏ qua và cho đi, hai chị em hú hồn về nhà. Đêm hôm đó là một kỷ niệm ngọt ngào trong đời tôi, ở Hà Nội khác với quê. Mọi người đi ngủ rất muộn, chúng tôi đợi mãi, nằm nói chuyện với nhau mãi mới thấy hàng xóm quanh mình tắt đèn đi ngủ. Tôi còn nhớ chị rất thích nghe tôi kể chuyện về An, một người bạn học cấp 3 của tôi. Nó là đứa rất hài hước nên khi tôi kể chuyện về nó chị luôn lắng nghe, sau đó phì cười với tình huống hài hước. Chị cười và cứ bắt tôi kể chuyện về An cho chị nghe, mà đúng tháng đó rất ngộ, chỉ hành động lời nói của nó là không ai không cười được. Đến cô giáo dạy văn của tôi khi bắt phạt nó vì nó làm mất trật tự mà khi gọi lên bảng với hành động của nó, cô không thể nào chịu được cũng phì cười và cho nó về chỗ. Cả buổi hôm đó cô vừa dậy vừa cười mà cái thằng mặt cứ tỉnh bơ. Khi hàng xóm ngủ rồi thì tôi hạ bớt ánh sáng đèn và bắt đầu cởi bỏ quần áo chị từng thứ một với những động chạm nhẹ nhàng nhất. Rồi tôi cởi quần áo mình, trời khá mát để chúng tôi có thể bám chặt lấy sự trần trụi của nhau mà không thấy nóng. Chúng tôi khám phá thân thể nhau trong bóng tối, không nói một lời. Đêm đó, khi tôi nhẹ nhàng cởi quần áo chị, trong khi vú chị dường như cứng nhắc với hai đầu vú đâm ra một cách lạ lẫm, cặp hông cũng cứng lạ lùng, chị là một cô gái đẹp tất nhiên rồi. Thân thể nàng kỳ diệu và hấp dẫn, nó đã kích động tôi đêm đó và lôi tôi vào những đợt sóng với một sức mạnh khổng lồ. Nhưng dù sao, khi ôm chị, vuốt ve chị, hôn lên da thịt trần trụi của chị, tôi vẫn có một cảm thức lạ lùng và mạnh mẽ. Khi ôm chị trong tay, tôi đã nói với chị rằng, Quy đang làm tình với Mai Anh đây, Quy đang là của Mai Anh đây, nhưng tất nhiên, tôi bằng lời nói ấy của mình là cho chị hứng cảm tột độ, tôi chỉ tiếp tục ôm chặt chị vào lòng, và khi làm vậy, tôi có thể cảm thấy bên trong thân thể chị một cái gì đó như một dòng suối nhỏ chảy đầy ắp, một cái gì chị tràn ngập cõi lòng tôi, vừa cho tôi một cương cứng căng thẳng khủng khiếp. Tôi hôn chị và nâng đôi vú mịn màng của chị trong tay, chị siết chặt lấy tôi và lần xuống quần tôi, chân chị mở ra nóng âm, ướt át và mong ngóng tôi khám phá, nhưng khi đã vào cao trào, chị bỗng thành một con người khác hẳn, chị đáp ứng lại từng động chạm nhẹ nhàng nhất của tôi, oan oại và rên rỉ. Khi tôi vào trong chị bấu chặt móng tay vào lưng tôi, và khi lên đến cực cảm, chị gọi tên tôi liên hồi và chị nói tiếng yêu tôi trong hoan lạc nức nghẹn. Tôi tập trung đếm những tiếng gọi ấy để trì hoãn cực cảm của chính mình. Rồi hai đứa lăn nằm thở dốc hưởng luồng gió mát từ chiếc quạt nhỏ thổi thẳng vào. Tôi và chị vô cùng mãn nguyện. Đây là lần chúng tôi làm chuyện ấy tự nhiên và sung sướng nhất. Tôi không sợ ai biết. Không phải lén lút thầm thì, mọi cảm giác sung sướng được chúng tôi bộc lộ và thỏa mãn hết sức, khác với các đêm khác. Đêm nay chúng tôi còn nhập vào nhau thêm lần nữa mới đi ngủ. Sáng dậy khi ánh nắng đã chan hòa, tôi thấy chị nằm ngủ ngon lành bên cạnh, cả thân thể kiều diễm hiện ra trước mắt tôi, một tòa thiên nhiên không tì vết mà tôi được ông trời ban tặng. Tôi ngắm nhìn chị, không dám gây tiếng động để chị ngủ ngon, thật sung sướng khi sáng dậy có một người con gái ngủ ngon lành bên cạnh, nép vào mình, mặt đầy hạnh phúc, làm cho mình có cảm giác là một người đàn ông đích thực. Rồi chị cũng tỉnh dậy, biết tôi đang nhìn, chị véo nhẹ má tôi và co ro che đi tam giác huyền bí của mình. Chị ghì tôi xuống và hôn tôi một cái thật dài. Tôi lại bừng tỉnh và cương cứng trở lại. Tôi hôn chị khắp cơ thể. Chị lại uốn éo và nhận lấy tôi đầy nhục cảm. Tôi và chị lại hòa vào nhau như đêm qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi và chị là của nhau lại làm nhiều và liên tục như vậy. Tôi bế chị vào nhà tắm và tiếp tục đưa đẩy. Chị sung sướng tột độ. Nhiều khi tôi thấy chị muốn hét lên nhưng tiếng hét bị chặn trong họng, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đầy hoan lạc lúc trầm, lúc bổng, lúc nhanh, lúc chậm theo nhịp của tôi. Cuối cùng tôi cũng bùng nổ và ôm chặt chị. Chị Mãn Nguyệt mồ hôi ướt đầm dề. Tôi và chị cứ ôm nhau như thế. Một lúc rồi mới rời nhau ra. Chúng tôi tắm cho nhau và ra đi ăn sáng.